mỏng lên chỗ đó, chờ khoảng 30 giây là kem sẽ thẩm thấu hết. Một tin vui cho tất cả thính giả ngày hôm nay, đó chính là chương trình khuyến mại đặc biệt khi quý vị gọi về tổng đài 1800-6225 với mong muốn giúp khán giả có thể trải nghiệm hiệu quả sản phẩm với chi phí tốt nhất. 33 khách hàng nhanh tay nhất hôm nay khi đặt mua một hộp kem bôi Sodimix sẽ được tặng ngay một tuýp kem dưỡng ẩm mềm da chuyên sâu cho người bị viêm da cơ địa. Helia Cream trị giá 120.000 đồng. Vì số lượng khuyến mãi có hạn nên quý vị hãy nhanh chóng gọi ngay đến 1800-6225.
Kem bôi Sodimix hiện đã có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-6225.
Cuộc sống 365.
Cuộc sống 365.
Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Chuyến thăm Việt Nam của Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Apple mở ra những cơ hội phát triển nào cho ngành khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nước ta? Nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu lễ thắp đuốc Thế vận hội mùa hè Paris năm 2024 vừa diễn ra tại Hy Lạp.
Trong mục Phòng cháy chữa cháy, chúng tôi phản ánh nỗ lực phòng chống cháy nổ ở tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đang diễn ra Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 với sự tham gia của gần 60 đơn vị xuất bản phát hành sách trên cả nước với hơn 40.000 đầu sách có giá trị. Chuỗi hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 diễn ra từ 8 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày, trọng tâm từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng:
Muốn xuất bản phát triển cần tăng cường truyền thông, quảng bá về sách và văn hóa đọc. Các sở thông tin và truyền thông, các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà mạng viễn thông cần chung tay ủng hộ có các hoạt động thiết thực về việc truyền thông, quảng bá không chỉ trong dịp 21 tháng 4 này mà sẽ trở thành công việc thường xuyên, liên tục trong năm để văn hóa đọc lan tỏa trở thành sức mạnh nội sinh, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á lần thứ 21 diễn ra tối qua tại thủ đô Rome, Italia, phim Bên trong vỏ kén vàng của đạo diễn Việt Nam Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất. Phim Bên trong vỏ kén vàng kể về hành trình đưa hài cốt chị dâu về lại cố hương của nhân vật chính Thiện. Hành trình đi qua vùng nông thôn Việt Nam huyền bí đẹp như tranh vẽ, khiến cho nội tâm của Thiện dấy lên những chiêm nghiệm về đức tin và ý nghĩa của cuộc đời mỗi con người.
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa ra quyết định công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4. Quyết định được đưa ra dựa vào diễn biến tình hình xâm nhập mặn 1/1000 và 4/1000 trên sông Vàm Cỏ Đông, vượt lần lượt là 88 km và 72 km. Trên sông Vàm Cỏ Tây vượt lần lượt là 110 km và 86 km. Xâm nhập mặn đã khiến nhiều huyện vùng hạ lưu của tỉnh Long An thiếu nước ngọt để sản xuất nông nghiệp và hàng nghìn hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt.
Mưa lớn trong đêm qua và sáng nay khiến nhiều địa phương bị thiệt hại. Tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, mưa lốc xảy ra vào tối qua đã làm 2 người mất tích và làm tốc mái nhiều ngôi nhà, thiệt hại lớn về cây cối, hoa màu của nhân dân trên địa bàn. Còn tại Lào Cai, đêm qua, rạng sáng nay, dông lốc cục bộ xuất hiện tại một số địa phương, khiến 113 nhà dân bị thiệt hại, chủ yếu ở mức độ vừa và nhẹ, tập trung tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên và Mường Khương. Mưa dông cũng khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, gây cản trở giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ như là 4E-279. Trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn, mưa gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và hoa màu của nhân dân.
Thống kê sơ bộ cho thấy, có khoảng 800 ngôi nhà bị tốc mái và hư hại ở nhiều mức độ, tập trung tại các huyện như Trùng Khánh, Hòa An, Hà Quảng, Bảo Lạc và Bảo Lâm. Một số điểm trường cùng nhiều công trình phụ trợ khác cũng bị tốc mái, hư hỏng. Về nông nghiệp, hơn 300 hectare hoa màu và cây trồng các loại của nông dân bị lốc quật đổ gãy. Còn tại tỉnh Bắc Cạn, mưa dông kèm lốc sét cũng làm hơn 220 ngôi nhà bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại các huyện như Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì. Ngoài ra, hơn 70 hectare ngô bị gãy đổ.
Chuyển sang phần tin thế giới. Kết quả nghiên cứu vừa công bố cho thấy bệnh nhân tại các nước Liên minh châu EU và Anh đang hứng chịu tình trạng thiếu hụt nhiều loại thuốc quan trọng như là kháng sinh và thuốc điều trị động kinh. Việc Anh rời khỏi EU đã khiến cho vấn đề về nguồn cung trở nên trầm trọng hơn khi hàng hóa không được lưu thông suôn sẻ qua biên giới với EU.
Liên minh châu Phi, AU, đã kêu gọi các nước châu Phi xây dựng năng lực không gian mạng trong bối cảnh phải đối mặt với những mối đe dọa mạng ngày càng tăng. Trong thông cáo báo chí ngày 17 tháng 4, AU cho biết lời kêu gọi được đưa ra tại hội thảo có chủ đề ngoại giao mạng. Với lưu ý rằng các nước châu Phi đang ngày càng phải đối mặt với các mối đe dọa và thách thức trên không gian mạng, tổ chức lục địa gồm 55 thành viên cho biết châu Phi đã phát triển công ước AU về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân được các nhà lãnh đạo châu Phi thông qua vào năm 2014.
Tỷ lệ công dân Trung Quốc có trình độ hiểu biết khoa học đạt hơn 14% trong năm qua, tăng hơn 1,21 điểm phần trăm so với năm trước đó. Số liệu khảo sát cho thấy trình độ tổng thể về hiểu biết khoa học của người dân Trung Quốc đã ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc về nguồn nhân lực cho quốc gia này, đẩy nhanh việc hiện thực hóa khả năng tự chủ về khoa học công nghệ.
Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác và từ ngày mai khu vực này sẽ bắt đầu chuỗi ngày nắng nóng diện rộng. Cụ thể đối với khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu dưới nền nhiệt độ cao.
Thông tin quảng cáo.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ô, ông Khang, dạo này nhìn da rẻ hồng hào khỏe mạnh hơn rồi đấy.
Tôi bị suy thận, lại gặp được sản phẩm phù hợp nên sức khỏe khá nhiều rồi ông ạ. Tôi dùng Ích Thận Vương giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, giúp làm chậm tiến trình suy thận, giúp làm giảm nhu cầu phải lọc máu ở người bị suy thận, hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như phù, đi tiểu thường xuyên, tăng creatinine huyết hoặc protein niệu.
Ích Thận Vương, tin vui cho người bị suy thận.
Nay đã có Ích Thận Vương Platinum dùng cho người suy thận, chức năng thận kém, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Chính thức ra mắt tổ hợp chung cư cao cấp phía đông thủ đô The Fibonacci, tọa lạc tại điểm vàng kết nối The Fibonacci kề cận Eco Park, đối diện Vinpearl Safari Gia Lâm, 5 phút tới Vinhome Ocean Park, 10 phút tới Yêu Môn Long Biên, 20 phút tới Hoàn Kiếm. Dự án nằm trong khu vực có hệ thống y tế, giáo dục hàng đầu, khi cách trường Greenfield 800m, cách Đại học Anh Quốc, Đại học Y khoa Tokyo, Bệnh viện Kushimi 1,5 km. Với tiêu chí sống cân bằng giữa thành phố triệu cây xanh, The Fibonacci sở hữu tầm nhìn panorama 360 độ vô cực, 4 mặt thoáng ôm trọn thiên nhiên, quy tụ hơn 40 tiện ích đặc quyền. Với bể bơi 4 mùa, an ninh 6 lớp, sky bar, không gian tri thức mở, The Fibonacci mang đến một không gian sống chạm tới tỷ lệ vàng của sự tận hưởng. Chỉ từ 2,9 tỷ, sở hữu ngay căn hộ 2 phòng ngủ, chiết khấu hấp dẫn tới 9%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, quà tặng đặc biệt tới 45 triệu. Liên hệ đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ê, ông Khánh ơi, thế chưa chuẩn bị đi thi cầu lông à?
Đang đau hết cả lưng đây này.
Ôi, thế đi khám chưa?
Bị đau lưng là do thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm.
Toi rồi. Mà sao ông không uống cốt thoái vương nhỉ? Cốt thoái vương là sự kết hợp đặc biệt giữa dầu vẹm xanh với các loại dược thảo thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị phòng ngừa đau lưng, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, tốt cho sự phát triển xương khớp.
Cốt thoái vương, giải pháp cho bệnh đau lưng do thoát vị đĩa đệm và gai đốt sống.
Nay đã có cốt thoái vương Platinum, hỗ trợ giảm nguy cơ thoát vị đĩa đệm, mạnh hơn, hiệu quả hơn.
Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế?
Chị bị viêm phế quản, ho sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ.
Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi.
Công dụng tốt không em?
Quá tốt đi chị Lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này. Đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ.
Nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ?
Chị khỏi lo. Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP Therapy được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ.
Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đấy.
Banica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ông Tim Cook, Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Apple, vừa có chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày và có cuộc làm việc quan trọng với người đứng đầu chính phủ Việt Nam, cũng như gặp gỡ một số nhà phát triển phần mềm, nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ nổi tiếng của nước ta. Sự kiện đã mang lại nhiều cơ hội và hy vọng hợp tác tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nước nhà.
Để có thêm góc nhìn về sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận cả trong nước và quốc tế này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà báo Vũ Tuấn Hưng, công tác tại báo điện tử VN Express, có gần 20 năm theo dõi mảng khoa học công nghệ. Anh cũng là một trong số ít phóng viên Việt Nam được Apple mời tác nghiệp phản ánh về các hoạt động của CEO Tim Cook trong chuyến thăm 2 ngày vừa qua. Và vị khách mời thứ hai là đạo diễn Phương Vũ, người đồng sáng lập và là giám đốc sáng tạo công ty Anti-Anti-Arts, một trong những đại diễn trẻ tiêu biểu nhất của ngành sáng tạo Việt Nam hiện nay. Phương Vũ và các cộng sự vừa có vinh dự đón CEO Tim Cook trực tiếp đến thăm nơi làm việc ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Và bây giờ xin mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn nhà báo Tuấn Hưng và đạo diễn Phương Vũ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho đạo diễn Phương Vũ ạ. Anh từng bày tỏ là có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ là sẽ được gặp CEO Tim Cook, chứ đừng nói là đến việc là người đứng đầu tập đoàn khổng lồ này sẽ đích thân đến tận nơi anh làm việc để mà trò chuyện, và thậm chí là còn quay video cũng như là chụp ảnh check-in để giới thiệu anh cùng với các cộng sự trong Anti-Anti-Arts tới hàng triệu người thông qua các nền tảng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Không biết là anh đã nhận được thông báo về chuyến ghé thăm bất ngờ này như thế nào và có cảm xúc cũng như là ấn tượng ra sao sau cái cuộc gặp gỡ ngỡ như là mơ ấy ạ?
Chào mọi người, mình là Phương, và thực sự là kiểu cái chuyện mà bác Tim đến Anti-Anti-Arts thì nó là một cái chuyện mà bọn mình không được thông báo trước. Tức là trước đấy thì khoảng 2 tháng thì mình có được nhận một cái thông tin là Apple sẽ có một vị lãnh đạo cấp cao đến và xem bọn mình làm việc, và có sẽ có một như kiểu một cái buổi đến thăm nhà và nói chuyện rất là ấm cúng luôn, không có bất cứ cái gì nhiều về mặt kỹ thuật cả. Thì bọn mình có một số cái buổi rehearsal và chuẩn bị cho những cái buổi đấy, ví dụ như kiểu là trong buổi đấy thì mình sẽ nói về những cái sản phẩm của mình thế nào, đưa ra những cái sản phẩm nào nó có mang văn hóa Việt Nam thế nào, mang văn hóa và cái tôi cá nhân của riêng của mình ra sao. Hay là trong cái buổi hôm đấy thì mình sẽ giới thiệu cái khu của mình thế nào. Cái khu của mình thế nào, và mình sẽ thực sự là mình sẽ làm kiểu những cái gì ở trong cái hôm đấy, sẽ xác ra một cái flow ấy, nhưng mà mình chưa không biết đấy là Tim Cook, bác Tim Cook. Bởi vì là thực sự là kiểu một cái người mà có một cái vision. Ok, mình nói lại được không?
Phương cứ tiếp tục.
Ôi, anh em tĩnh tĩnh đi nhá. Đừng...
Có thể là Phương vẫn còn chưa hết cái cảm giác hồi hộp khi mà nhớ lại cái chuyến ghé thăm đầy bất ngờ của CEO Tim Cook đúng không ạ?
Ôi, từ em nói tiếp đúng không? Nó vẫn đang tiếp tục online. Ok, okay. Em không hoàn toàn không biết đấy là bác Tim, bởi vì là kiểu không hề nghĩ ra là một cái người mà ảnh hưởng đến tầm nhìn của thế giới nhiều thế thì người ta có thể đến trực tiếp nhà mình, chỗ mình ở, chỗ mình làm việc ấy. Thì đó là một cái việc mà em không nghĩ tới. Thì cái cảm xúc đấy rất là mạnh, bởi vì em khá là tự hào, bởi vì là những cái tác phẩm nghệ thuật nhỏ mà em làm được thì có thể kiểu được mang ra và trình bày trước một người mà có tầm nhìn ảnh hưởng đến nhiều như vậy.
Vâng, còn với nhà báo Tuấn Hưng thì sao, anh có gặp những cái áp lực gì và cũng đã có một cái sự chuẩn bị như thế nào khi là một trong số rất là ít những phóng viên Việt Nam nhận được lời mời từ Apple tham gia đưa tin phản ánh về chuyến thăm 2 ngày của CEO Tim Cook tại Hà Nội?
Xin chào các khán thính giả của VOV. Tôi là Tuấn Hưng. Nói vui một chút thì có lẽ là áp lực đến từ tòa soạn nhiều hơn. Đó là như các sự kiện quan trọng khác thì tôi cũng phải có trách nhiệm là làm sao để đưa tin nhanh nhất, này, tin cậy nhất và chính xác nhất tới độc giả. Đặc biệt là cái lịch trình lần này của CEO Tim Cook sang Việt Nam phải nói là rất là dày và nó diễn ra liên tục trong 2 ngày. Nên là chúng ta cái áp lực dành cho cái người đi làm là rất lớn. Ngoài ra thì có một chút nữa là cái cảm giác hồi hộp của chính bản thân tôi đến từ hai việc. Thứ nhất là tôi là cái người duy nhất và cái người được tham gia nhiều cái hoạt động nhất của bác Tim Cook ở Việt Nam. Và thứ hai nữa thì bản thân mình cũng là một cái người mà rất là ngưỡng mộ về cá nhân CEO Tim Cook nói riêng và cũng như là cái công ty Apple nói chung. Đấy là một công ty công nghệ lớn hàng đầu trên thế giới. Đấy là chính là cái cảm xúc của mình khi mà gặp bác Tim, cho nên là cũng khá là hồi hộp.
Dạ vâng. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu thêm về đạo diễn Phương Vũ cũng như là công ty MTNT Art của anh. Không phải ngẫu nhiên mà CEO Tim Cook đã lựa chọn gặp gỡ anh cũng như là các cái cộng sự trong chuyến thăm Hà Nội mới đây. Từng cộng tác cùng với Apple trong hai dự án quan trọng cho thị trường Việt Nam, Phương Vũ đang là một trong những đạo diễn cũng như là giám đốc sáng tạo số 1 của thế hệ trẻ hiện nay. Phương Vũ và MTNT Art cũng là người làm nên những cái video gây bão mạng như là Hoa Xuân Ca kết hợp cùng VTV hay là đoạn phim giới thiệu an toàn bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, đạo diễn và sản xuất hàng loạt những MV triệu views dẫn đầu xu hướng của các nghệ sĩ như là Denvo, Binz, Bích Phương, Tờ Linh hay là MCK. Và chỉ trong gần 3 năm qua thì Phương cùng với MTNT Art đã làm hơn 300 video ở đủ các cái quy mô, giới hạn chi phí cũng như là số lượng nhân sự khác nhau. Xin hỏi Phương Vũ là theo suy nghĩ chủ quan của Phương Vũ đấy, thì điều gì đã khiến cho anh và MTNT Art lọt vào mắt xanh của ông trùm công nghệ hàng đầu thế giới để trở thành nhà sáng tạo nội dung duy nhất của Việt Nam được đích thân CEO Tim Cook đến tận nơi làm việc để mà ghé thăm?
Với mình thì mình không nghĩ quá nhiều chuyện đấy. Ngay cái chuyện lúc mà bác Tim Cook đến gặp bọn mình thì mình cũng chưa từng nghĩ là bọn mình kiểu có thể đủ trình độ hay là level để có thể kiểu làm việc với cả một cái skill lớn như vậy. Bởi vì cá nhân bọn mình bắt đầu bằng những cái nhà làm phim trẻ và bắt đầu bằng một cái hội làm phim rất là indie. Thế bọn mình bắt đầu bằng những cái dự án kiểu 15-20 triệu với nhau và đi gần như là kiểu quay rất là mọi thứ nó rất là sinh viên ấy, nó rất là rẻ. Đấy thì đến khi càng ngày kiểu cố gắng kiểu rất là nhiều thời gian để training mình và kiểu làm càng kiểu mỗi hôm mình cải thiện bản thân một chút ấy, thì đến lúc những cái cơ hội đó đến thì mình cảm thấy cũng tự hào. Mình cảm thấy nó là một bước trong sự nghiệp và mình cảm thấy là có thể là những cái đường đi mình đang đúng và mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Còn lại những cái cảm giác về chuyện là tại sao thì không cảm thấy nhiều lắm. Chỉ cảm thấy là kiểu mình đang cố gắng đúng hướng.
Và những nỗ lực của Phương Vũ cũng như là các cộng sự rõ ràng đã được tưởng thưởng xứng đáng với một chuyến ghé thăm có thể nói là hơn cả mơ, đúng không ạ? Và cùng với Phương Vũ và MTNT Art thì người đứng đầu tập đoàn công nghệ Apple còn có buổi cà phê sáng cùng với hai mẹ con ca sĩ Mỹ Linh, Mỹ Anh, quay video ngắn tại Hồ Hoàn Kiếm cùng với người chuyên đánh giá các cái sản phẩm công nghệ duy thẩm và gặp các cái nhà phát triển ứng dụng nổi tiếng ở Việt Nam như là Colanote, hỗ trợ học ngoại ngữ bằng công cụ dịch, hay là ứng dụng học tiếng Anh Elsa Speak và công nghệ phần mềm Bootloader Studio. Thưa nhà báo Tuấn Hưng ạ, rất là nhiều người có thắc mắc là vì sao vị CEO của Apple không có những cái cuộc gặp với các tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam như là Viettel hay là FPT mà lại là các nghệ sĩ và các cái nhà phát triển phần mềm và các nhà sáng tạo nội dung khá là đơn lẻ và độc lập. Và theo anh ấy thì Apple đã nhìn thấy tiềm năng cũng như là tài năng gì ở những cái cá nhân và đơn vị này để có thể cùng hợp tác và khai thác ạ?
Thực ra thì khi mà chúng ta gặp, mà khi mà nếu mà Apple sang mà gặp các công ty lớn như là kiểu Viettel hay FPT ấy, thì chúng ta sẽ có cái cảm giác rằng đây là một cái chuyến đi mang các cái thỏa thuận hợp tác rồi những cái việc gì đến nơi lớn lao. Nhưng mà từ cái quan điểm và góc nhìn cá nhân của mình thì mình có thể gọi rằng là cái chuyến đi lần này của CEO Tim Cook nó giống như là một chuyến đi truyền cảm hứng. Và mình thấy rằng là ông tạo một cái hình rất là gần gũi và thân thiện và gặp trực tiếp những cái cá nhân xuất sắc trong từng lĩnh vực, ví dụ như là Phương Vũ ở đây, hay là các ca sĩ nhà Mỹ Linh này, Suboy, hay là những người sáng tạo nội dung như là Duy Thẩm, rồi chị Vũ bên Elsa Speak, hay là bạn Huy ở bên Colanote. Điều đó thì tạo cảm giác là Apple có thể quan tâm tới từng cái cá nhân xuất sắc, tức là những cái chi tiết rất là nhỏ, những cái người họ hiểu cái thị trường Việt Nam như thế nào, họ biết là Phương là một đạo diễn trẻ rất là xuất sắc và nổi bật của cái thế hệ của Phương, thì đấy là thể hiện là Apple rất là hiểu thị trường Việt Nam, mặc dù đây là họ mới quan tâm thị trường Việt Nam gần đây thôi. Ngoài ra thì từ cái góc độ bản thân của Apple ấy, thì họ cũng thể hiện rằng là họ đang tạo cảm hứng cho những cái cá nhân, những cái người sáng tạo nội dung khác, những người viết phần mềm khác, đó là các bạn cứ làm việc chăm chỉ đi, các bạn cứ xuất sắc đi, thì chúng tôi chắc chắn là sẽ phát hiện ra bạn nếu bạn thực sự là người chăm chỉ và xuất sắc trong cái lĩnh vực đấy. Và còn đến từ góc độ về giới trẻ Việt Nam ấy, thì rõ ràng là khi mà mọi người cũng được truyền cảm hứng từ những cái việc này, đúng không? Mọi người thấy rằng là Phương được Apple quan tâm thì rõ ràng là nếu mà mình cố gắng và mình có khả năng, mình quyết tâm được như Phương thì một ngày nào đấy có khi mình cũng sẽ được Apple quan tâm như vậy. Thì đấy là cái mà cái chuyến đi mình thấy là cái việc của Tim Cook, của CEO Tim Cook là thực sự là truyền cảm hứng rất là nhiều cho cái cộng đồng sáng tạo nội dung ở Việt Nam.
Dạ vâng, và cụ thể là nhắc đến cái công việc hợp tác với Apple đấy, thì đạo diễn Phương Vũ và MTNTH đã từng thực hiện hai sản phẩm, hai dự án phối hợp cùng với đại gia công nghệ này. Được biết là bắt đầu đi lên từ một cái căn phòng nhỏ chỉ chừng 8m2 và thậm chí là còn bị dột nữa. Vậy không biết là làm thế nào để cho anh Phương Vũ cùng với các cộng sự có được cái bắt tay với cái tập đoàn hàng đầu thế giới như vậy, và có cái bài học hay là kinh nghiệm quý báu nhất mà anh có được sau đó là gì ạ?
Em cũng không biết tại sao là bọn em đi đến bước đấy, bởi vì là thực sự là mình thấy là cái từ lúc mà mới bắt đầu làm ấy, thì cái việc đầu tiên, cái việc mà bọn mình suy nghĩ khi tất cả các sản phẩm xảy ra, nó là việc là mình phải đạt được gần tới bước được đến cái trình độ mà thế giới đang làm. Thì bọn mình luôn luôn cố gắng kiểu học hỏi rất là nhiều, và trong mỗi cái sản phẩm, kể cả nó ít tiền hay nhiều tiền, thì bọn mình cố gắng đưa ra những cái chất lượng tốt nhất, và bọn mình cũng cố gắng cải thiện bản thân qua mỗi sản phẩm. Thì khi mà mình chỉ cần nghĩ một cách nó rất là trong sáng như vậy thôi, thì khi mà mình kiểu cố gắng từng ngày một, và kiểu rất là mình cũng rất là yêu nghề, và mình cũng cảm thấy là kiểu đây là mình gần như làm cái việc này ngoài việc có thể sinh sống ra, kiếm tiền ra, thì bọn mình cũng muốn nó trở thành sự nghiệp của mình, và muốn tìm ra những cái bí mật khác ở trong nghề. Ví dụ như kiểu là có rất là nhiều thứ mà khi mới bắt đầu, có những cái câu hỏi mà khi bắt đầu làm nghề thì bọn mình không bao giờ nghĩ là bọn mình có thể làm được đến bước đấy. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó lại gần hơn. Và kể cả cái chuyện mà làm việc Apple ấy, thì tất nhiên là khi mà một thằng trẻ con với bọn tớ là kiểu những cái người mà không có học một cái trường phim chuyên nghiệp, hay là không có một cái nền móng vững chắc về mặt kinh tế của gia đình, thì cái việc mà bước tới những cái sản phẩm lớn như vậy, nó là một cái việc nó rất là khó. Vì không bao giờ nghĩ được thì cái duy nhất nó là việc mà mình luôn phải kiểu soi chiếu lại bản thân, là kiểu mỗi ngày mình làm cái gì và mình thực sự muốn cái gì. Thì mình khi mà nhìn được cái đấy rồi ấy, thì mình sẽ cố gắng nỗ lực hàng ngày hơn. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Rất là nhiều thính giả cũng muốn biết là cái quá trình tự học của Phương Vũ ấy đã diễn ra như thế nào. Phương Vũ học từ sách vở, học từ bạn bè, hay là thông qua những cái nguồn trường lớp ra sao?
Mình bắt đầu bằng việc nếu để tiếp xúc với cả việc làm hình ảnh, nói chung không nói đến chuyện làm nghệ thuật nhé, nó hình ảnh thôi. Thì mình bắt đầu là một người bán quần áo, đưa mình đi trip, đưa mình đi nhặt những cái đồ second hand và mình bán lại, collect thành một cái brand và bán lại, thì có tên là Nirvana Streetwear. Xong bọn mình khi mà làm cái cửa hàng đấy thì bọn mình bắt buộc phải chụp ảnh, bởi vì mình không có tiền thuê nhiếp ảnh ra. Thì chỉ đơn giản là khi mà chụp ảnh thì mình thấy là kiểu hóa ra bản thân mình cũng có giá trị ở trong cái việc này, bởi vì là nó gần như là một cái việc mà mình cảm thấy là mình làm tốt nhất. Thế thì mình bắt đầu chụp ảnh và làm rất là nhiều những cái thứ kiểu nó như những cái campaign nhỏ ở trong cái nhãn hàng của mình. Và tình cờ thì những cái nhãn hàng, cái nhãn hàng của mình càng ngày nó càng được nhiều người biết đến hơn. Sau đó thì cũng mình tiếp xúc với video cũng tương tự như vậy, là mình làm cái video cho cái nhãn hàng của mình, tức là một cái video thời trang. Thì tình cờ là lúc đấy mọi người cũng hưởng ứng, thế là mình bắt đầu được cái nhãn hàng thời trang ở trong nước thuê. Và bọn mình hồi đấy thì mình gặp các bạn nhóm mình, và mình cũng các bạn kiểu mình và các bạn mình cũng rất là cố gắng để đầu tiên đơn giản là kiểu để kiếm tiền sinh sống với nhau đó, mỗi thằng kiểu chia nhau vài triệu. Và sau đấy thì nhưng mà kiểu đa số những người mà mình gặp đến đây là những người rất là giỏi ở thời điểm ban đầu, và họ đều mình và họ đều rất là cố gắng với nhau để mỗi cái bước mình đi thì đều nó sẽ đều cải thiện lên một chút. Chứ nó cũng không chỉ là ví dụ nhận được một cái giá đồn 15 triệu mà mình làm với cả cái giá đấy, mà nó chỉ đơn giản là mình đã nhận được thì mình phải làm đúng cái giá trị mà mình muốn mong muốn đến. Đấy là cái quá trình tự học của mình ấy, thì nó chỉ đơn giản là qua những cái sản phẩm. Mình có những cái kho dữ liệu rất là nhiều, bởi vì mình có một cái thói quen là mình luôn biến mạng xã hội và những cái thứ mà mình xung quanh bản thân mình trở thành cái chất liệu mà mình luôn luôn lưu giữ lại được, và để khi mà mình cần nó thì mình đều có thể khai thác. Và mình cái thói quen đấy nó là một thói quen mà khiến mình có một cái dữ liệu hình ảnh trong đầu rất là nhiều, và mình luôn luôn research, mình luôn luôn xem đó. Và mà mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc làm báo, bởi vì bản thân thì mình xuất phát là một người học sân khấu điện ảnh, ngành nhiếp ảnh báo chí đó, thì cái việc mà làm báo cũng khiến cho mình có rất nhiều cảm nhận về con người và chất liệu xung quanh. Đấy là quá trình tự học của mình.
Vâng, trở lại với chuyến thăm Việt Nam của CEO Tim Cook, thì như nhà báo Tuấn Hưng vừa mới chia sẻ thì rõ ràng là nó mang ý nghĩa truyền cảm hứng rất là nhiều đến những người phát triển phần mềm cũng như nhà sáng tạo nội dung như là Phương Vũ. Và cũng không ít thính giả rất là mong muốn nếu được thì đạo diễn Phương Vũ có thể chia sẻ về cái nội dung cuộc trò chuyện với CEO Tim Cook mới đây không ạ?
Nó cũng rất là đơn giản thôi, nó giống như kiểu là đúng như kiểu là một người bạn đến chơi nhà. Thì thực ra là kiểu mình cũng làm với Apple rất là một thời gian rất là dài rồi. Thì thực ra Apple luôn luôn là một cái brand mà họ đề cao rất nhiều đến tính cá nhân. Thì những cái mà mình họ đưa cho mình thì là chỉ là hãy thật chỉnh chu khi nói về bạn. Bạn thực sự là người như nào. Thì cái flow của hôm nói chuyện đấy thì thực ra từ đầu là đón bắt tin vào nhà. Sau là nói là cái khu của mình là cái gì. Thì cái khu của tớ là một cái tổ hợp. Trong khu tổ hợp tên là Nirvana Space. Trong khu tổ hợp đấy thì nó có một cái studio nhảy, một quán cà phê, một cái streetwear brand là Nirvana Streetwear, một quán hair salon tóc tên là Color Original, studio VFX và hậu kỳ của Antiat, studio làm nhạc của Antiat Music Studio, một cái tattoo studio và một cái make up studio của Yến là vợ tớ. Thì tôi nói là tôi muốn tạo ra một cái, tức là cái vision từ đầu của Anetiat luôn luôn là tạo ra một cái circle gắn rất là chặt giữa design, hip hop, phim, make up và nhảy múa. Thì bọn mình muốn là kiểu khi mà mọi người đi vào cái tòa nhà đấy thì mọi người kiểu đi vào một cái ý tưởng nhỏ, và lúc mà đi ra thì mọi người cái ý tưởng này nó được kiểu xây dựng rất là lớn. Thế chính vì thế là bọn mình có một cái circle luôn luôn gắn chặt với nhau. Thì đấy là những cái gì mà tớ nói với bác Tim. Sau đó thì tớ khoe những cái tác phẩm mà bọn tớ đã làm ở trong cái tòa nhà đấy. Ví dụ như kiểu có một con tượng khổng lồ xong đang bị kiểu kéo xuyên qua tầng 2 ấy. Hay là một cái ô tô kiểu một cái monster car rất là đáng yêu ở tầng 2. Đó, sau đấy thì tớ mời bác ấy lên tầng 2, ở tầng 3 để tiếp tục xem bọn tớ đang có một cái buổi chụp hình với cả vợ tớ là Yến. Đó, thì trong cái buổi chụp hình đấy thì bắt đầu tớ nói cho bạn ấy là về cái concept của bọn tớ là gì. Thì lúc đấy thì tớ concept là bọn tớ muốn